Ở đây là Phật dạy đến gọi là trong cái những cái phương tiện đầu của các cái pháp tu, ba gọi là ba cái pháp tịnh quán đó. Thứ nhất là tu Samatha, tức là tu chỉ. Phật dạy này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu Samatha thì trước giữ lấy tột vắng lặng, chẳng giấy niệm nghĩ ngợi, rồi vắng lặng đã tột mức liền giác. Như thế thì cái vắng lặng ban đầu đó, từ nơi một thân rồi đến một thế giới, cái giác cũng như vậy, tức là cũng từ một thân rồi nghĩa là đến cả một thế giới. Này thiện nam tử, nếu cái giác đầy khắp một thế giới thì trong một thế giới có một chúng sanh nào dấy lên một niệm thải điều hay biết rõ, rồi trăm ngàn thế giới cũng lại như thế, chẳng phải tất cả cảnh giới đã được nghe thì trọn chẳng nên chấp lấy. Tức là đây là cảnh giới tu gọi là Samatha, tu chỉ. Tu chỉ tức là thứ nhất là trước là giữ cái tột vắng lặng, chẳng có giấy niệm nghĩ ngợi gì, tức là bật cái tướng tâm duyên, nghĩa là vữ vắng lặng không nghĩ ngợi, tức là không có tâm nó duyên ra bên ngoài, nghĩa là một bề giữ cái tâm vắng lặng. Thứ hai thì cái vắng lặng đã tột rồi á thì liền giác, như vậy tức là không phải là trụ ở trong cái chỗ vắng lặng, không phải là chỉ một bề vắng lặng ra thôi, mà vắng lặng tột thì nó liền giác, tức là lặng mà sáng chứ không phải là lờ mờ. Rồi cái vắng lặng đó thì nó từ một thân rồi nó khắp cả đến một thế giới, tức ban đầu là chỉ một thân cái lan khắp cả thế giới, tức là mà cái vắng lặng mà nó đã từ một thân mà đến khắp cả thế giới thì tức là quên cái tướng thân tâm, chỉ là vắng lặng thôi, cho nên là quên tướng thân tâm và thế giới, cho nên gọi là chỉ là một cái vắng lặng. Rồi cái giác cũng vậy, từ một thân rồi đến khắp cả thế giới, như vậy tức là cả thế giới chỉ là một cái giác, như vậy thì tức là nhìn đâu cũng là giác hết, cho nên là không có niệm khác nó chen vào, nên là cả thế giới chỉ là giác thôi, cho nên là không có niệm nào tạp, niệm nào khác nó xen vào được hết. Do đó cho nên là có một chúng sanh nào dấy lên một niệm á thì liền biết rõ, niệm khác chen vào thì nó trái với cái giác rồi. Đó. Cho nên ở đây là toàn là chỉ là một cái giác thôi, cho nên là có cái khác á thì là biết liền. Đó. Tức là không có lầm lẫn một cái niệm nhỏ nào hết, không có một cái niệm nào gọi là qua lọt được con mắt giác này, thì như vậy tức là đó, trâu gọi là trâu nó mới không có chạy bậy, thì như vậy tức là còn lại đó thì chính là viên giác thôi chứ không gì. Cho nên chỗ này là chỗ là phải gọi là thực tu thực chứng, chứ không phải là lý luận mà được, hiểu vậy thấu vậy đó thì để không có làm. Cho nên là nếu mà không phải là những cảnh giới mà mình được nghe đó thì không nên chấp lấy. Thứ tu vậy đó mà thấy có những cảnh giới gì mà nó lạ, nó khác thường, không đúng như chỗ kinh dạy đó, thì mình biết để mà ngừa, chứ không có lầm chấp vào trong đó. Đó là nói về tu Samatha, tức là tu chỉ. Rồi kế là tu Tamma Bát Đề, tức là tu quán. Thì Phật dạy, này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu Tamma Bát Đề thì trước phải nhớ tưởng mười phương Như Lai và tất cả Bồ Tát ở mười phương thế giới, nương các thứ pháp môn lần lượt tu hành cần khổ về chánh định, rộng phát đại nguyện tự quân thành chủng tử, chẳng phải tất cả cảnh giới được nghe thì trọn chẳng nên chấp lấy. Tu tức là tu Tamma Bát Đề là tu quán, thì phải luôn ở đây nhớ tưởng đến mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát. Bởi vì trước là tu chỉ tức là dừng lại, tức là không có tướng. Còn đây tu quán là khởi quán, cho nên là có tướng, cho nên là tưởng nhớ mười phương Như Lai và các Bồ Tát, tức là cái sai biệt, tướng sai biệt, nhưng mà đây là sai biệt ở trong cái thanh tịnh. Rồi nghĩa là nương các thứ pháp môn lần lượt tu hành cần khổ về chánh định, đây là nương nhiều các pháp môn sai biệt, nhưng mà sai biệt là đồng về cái chánh định thôi, tức là nhiều pháp môn sai biệt nhưng mà sai biệt ở trong chánh định, tức là không, chứ không có kẹt ở trong cái sai biệt, không phải, cũng không phải chấp vào một cái pháp môn. Cho nên thường gọi là Bồ Tát gọi là tu gọi là định, nhưng mà nhiều cái thành tựu được nhiều cái chánh định, tức là nhiều cái tam muội. Như vậy thì tức là làm gì cũng là chánh định, tức là cũng không có sanh tâm mà duyên ra ngoài. Nghĩa là các ngài tu hành siêng năng cần khổ nhiều cái pháp môn gọi là chánh định nó sai biệt đó, là cũng là để cái tùy cơ mà giáo hóa chúng sanh sai biệt. Nghĩa là tùy chúng sanh căn tánh nó hợp với pháp nào thì các ngài cũng biết để mà, và có pháp để mà chỉ dạy cho nó thích hợp, chứ không có chấp vào một pháp. Rồi phải rộng phát cái đại nguyện để mà tự quân thành chủng tử, tức là phát cái nguyện lớn, mở tâm đại thừa để mà quân thành cái chủng tử, gọi là chủng tử đại thừa, chủng tử chánh giác, để mà thẳng đến Phật đạo, chứ không có dừng ở nơi giữa đường. Đó là cái phần gọi là tu về gọi là quán, tức là tam ma bắt đề. Còn phần tu về thiền na thì Phật dạy, này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu thiền na thì trước giữ lấy môn sổ tức, trong tâm rõ biết từng số mục các niệm là sanh, trụ, diệt, như thế khắp trong bốn quay nghi, phân biệt số niệm rõ biết hết thảy, lần lượt tăng tiến cho đến biết được cả một giọt mưa trong trăm ngàn thế giới, giống như là mắt nhìn thấy vật đang dùng. Chẳng phải tất cả cảnh giới đã được nghe thì trọn chẳng thể chấp lấy. Đó gọi là phương tiện ban đầu của ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tu khắp ba thứ, siêng năng tinh tấn, tức gọi là Như Lai xuất hiện ở thế gian. Nghĩa là tu thiền na thì trước là dùng cái phương tiện sổ tức. Như vậy thì cho thấy rằng sổ tức là không phải là cái gọi là cái tầm thường như nhiều người lầm tưởng. Nhiều khi mà nhiều người nghĩ rằng bây giờ mình là thuộc về tu lâu tu cao rồi thì đâu cần quan trọng về cái sổ tức, coi như đó là cái thường của mấy người mới thôi. Nhưng mà ở đây thì mình mới thấy sổ tức là không phải là tầm thường, nếu mà tu kỹ hiểu sâu. Bởi vì sổ tức ở đây là không phải là chỉ dừng ở chỗ đếm hơi thở thôi, không phải là chỉ dừng chỗ đếm hơi thở ra vào đó thôi đó. Mà sao nữa, đi sâu vào cho đến chỗ nghĩa là trong tâm rõ biết từng số mục của các niệm sanh trụ diệt, nghĩa là một niệm khi sanh rồi khi trụ khi diệt, từng niệm như đó là mình rõ biết rõ ràng, nghĩa là từng số mục không có lầm lẫn, chứ không phải là chỉ trong cái số đếm hơi thở thôi, tức là không bỏ sót một niệm nào hết. Thì như vậy sổ tức đến như vậy đó thì là đến cái chỗ sâu xa, và như vậy thì mới thật gọi là chăn trâu, mà gọi là chăn trâu kỹ đó, nghĩa là từng niệm mà khi sanh cũng biết, trụ cũng biết, diệt cũng biết, và như vậy thì khắp cả trong bốn quay nghi mà phân biệt rõ ràng số niệm, nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi đều phân biệt rõ cái số niệm, nó không có sót, chứ không phải chỉ khi ngồi thiền thôi. Thì công phu như vậy đó thì mới gọi là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Và như vậy thì đâu phải gọi là tầm thường dễ dàng, và được như vậy đó không thì mới có thể là bất cứ ở chỗ nào rồi, hoặc là bất cứ lúc nào cũng có thể ngộ đạo được hết. Bởi vì lúc nào là tâm cũng là chuyên nhất như vậy hết, nó không có nghĩa là chạy bậy. Và nếu mà tu mà như vậy đó, là thật kỹ như vậy đó, thì còn có thời gian nào rảnh để mà đi chơi không? Nghĩa là trong đó là bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi vậy đó mà cũng luôn luôn là rõ biết từng cái số niệm. Nó vừa khởi lên là biết nè, rồi nó trụ một lúc là cũng biết nè, rồi nó diệt biết, khởi niệm khác cũng biết. Thì vậy đâu còn thời gian rảnh mà đi chơi, hoặc là thời gian rảnh mà để khởi những cái niệm lung tung. Vừa khởi niệm thì biết rồi, liền rồi. Cho nên nó vừa nhú cái niệm đi chơi ra để biết rồi, rồi cái niệm đó nó dừng thì biết rồi. Hoặc là cái niệm để mà đi xem phim, không? Rồi bây giờ khởi những niệm máy móc rồi mê vi tính điện thoại đồ đó, vừa khởi niệm là biết rồi, để đâu có dính vào đó. Còn mà để mà dính vào đó là thấy tu là không kỹ rồi, nó dẫn mình đi rồi. Nếu mà nói ngược lại á, mà còn có những cái niệm đó thì biết là mình tu như thế nào. Đó thì tự kiểm lại mình đó để mà có sự hổ thẹn, để mà tu nó kỹ hơn, nó miên mật hơn. Cho nên đây là Phật dạy tu thiền kỹ là như vậy. Và như vậy đó, cho đến gọi là lần lượt mà tăng tiến đó, đến là không phải là chỉ biết cả từng cái số niệm đó, mà rồi cho cả một cái giọt mưa mà ở trong trăm ngàn thế giới cũng biết rõ, giống như mắt mình giật nhìn thấy và đang dùng đó. Nghĩa là một giọt mưa là cũng biết rõ, không lầm lẫn. Đến đây là tâm nó luôn luôn là nó hiện tiền đó, cho nên là không có một chút gì mà làm mê được hết. Nghĩa là một giọt mưa cũng không mê được. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện đó, là có vị tăng hỏi thiền sư Quy Tĩnh đó, hỏi về cây bách của Triệu Châu đó, tức là về cái nhân duyên mà ông tăng hỏi Triệu Châu thế nào là ý tổ sư tượng độ sang, ngài đáp là cái bách trước sân đó. Là khi hỏi như vậy đó thì thiền sư Quy Tĩnh mới bảo ta là cũng chẳng có tiếc gì nói với ông, Nhưng mà ông có tin không cái đã? Thì ông Tăng thưa, lời nói của Hòa Thượng rất là quý trọng, thì con đâu dám chẳng tin. Đó tức là Ngài nhấn mạnh lại, hay không? Để cho ông Tăng đó là coi như là thật tâm, chú ý. Thì khi ông Tăng nói vậy đó, thì Ngài mới bảo, vậy thì ông có nghe cái giọt mưa rơi ở trước thềm chăng? Tức là lúc đó là trời đang mưa. Cho nên hỏi, ông có nghe cái giọt mưa nó rơi trước thềm chăng? Thì ngay đó ông Tăng bỗng nghe là quát nhiên, sáng tỏa, chợt thốt lên tiếng giống như chào vậy. Rồi cái thì thiền sư Quy Tĩnh nghe vậy mới hỏi, ông thấy đạo lý gì? Thì ông Tăng mới làm bài kệ là trình là thiềm đầu thủy đích, phân minh lịch lịch, đã phá càn khôn, đương hạ tâm tức. Tức là giọt mưa trước thềm, rành rẽ, rõ ràng, đập nát càn khôn, liền đó tâm dứt. Thì như vậy đó, thì ông Tăng này đó cũng là nghe cái giọt mưa đó là sáng tỏ liền, tức là cũng không có làm giọt mưa đó. Nghĩa là nghe giọt mưa trước thềm thì rành rẽ, rõ ràng, từng giọt là không có một giọt nào mà mê hết. Vậy thì gọi là đập nát càn khôn, tức là cả trời đất mới cũng đều gọi là tan hết, tức là không còn có cái gì nó che mờ được. Đập nát đây tức là sạch hết, không còn có vật gì nó che mờ được hết chứ không chứ càn khôn mà sao đập. Thì ngay đó là gọi là tâm dứt, tức là tâm không còn có chỗ để sanh, nghĩa là càn khôn sạch hết rồi, không còn chỗ nào để sanh hết. Thì như vậy tức là tâm nó luôn luôn là nó sáng tỏ, nó rõ ràng như vậy đó, không có một giọt mưa, một vật nhỏ mà nó làm mê mờ đó. Thì như vậy tu mà phải thật kỹ thì đến chỗ đó đó, cho nên mới thấy nghĩa là như vậy. Thì một cái sổ tức đó mà tu mà cho tột đến vậy đó thì đâu phải là tầm thường, đâu phải dễ dàng. Phật mới cũng ngăn ngừa, nếu mà không phải là những cảnh giới mà mình đã được nghe đó thì chọn không nên chấp lấy. Tức là tu mà gặp có những cảnh giới nó khác thường đó thì mình phải biết để mà ngừa. Thì Phật dạy đó là những cái phương tiện ban đầu của ba pháp quán. Nếu mà các chúng sanh mà tu khắp ba thứ như vậy đó, siêng năng tinh tấn, thì tức là gọi là Như Lai xuất hiện thế gian, tức là khéo ứng dụng, siêng năng, tinh tấn, tu đầy đủ, thì tức là Như Lai hiện ra đời đó. Nghĩa là như vậy thì ngay ở trong thời ma pháp này cũng chuyển thành chánh pháp. Thì như vậy tức là Đức Phật đã trả lời cho câu hỏi trước là trong ba pháp đó đó thì lấy cái gì làm đầu, không? Đó thì Ngài chỉ rõ